Kính thưa cộng đoàn, có câu chuyện kể rằng tại một nhà ga xe lửa, một người ăn xin chậm chững đi tới với một người giàu có là một người vị luật sư đang đứng bên cạnh bến ga, mở lời xin một chút bố thí. Người luật sư đó như một cái phản ứng, vội đưa tay vào trong túi kiếm một chút tiền lẻ để bố thí cho người ăn xin. Bất chợt anh ta nhìn thấy nơi người ăn xin đó có một dáng dấp gì quen quen, mới vội nói: "Tôi thấy dường như anh rất quen với tôi." Người ăn xin liền trả lời: "Quả thật, tôi là bạn cũ của anh, ngày xưa cùng học một trường." Bấy giờ người luật sư mới vội à lên rằng: "Té ra này, anh lớp trường của tôi, tại sao anh ra nông nỗi này?" Tuy nhiên không đợi người bạn cũ của mình trả lời, anh ta vội rút ra một cái chép 5.000 đô, ký lên trên đó chữ ký của mình, vội đưa cho bạn người bạn và nói với anh rằng: "Thôi, hãy quên đi quá khứ và bắt đầu từ bây giờ, anh hãy làm điều gì đó để thay đổi cuộc đời của mình." Vội vã bước lên tàu để đi trên con đường của mình. Người ăn xin tưởng lặng như trong giấc mơ, cầm trên tay cái chét 5.000 đô vội vàng chạy tới ngân hàng. Tuy nhiên sắp tựa bước vào ngân hàng thì anh ta vội giật mình đứng lại. Đèn điện chói chang trong ngân hàng, người qua kẻ lại ai cũng thanh lịch, quần áo bảnh bao. Nhìn vào mình thì thấy tóc tai bù xù, râu ria thì xồm xoàm, quần áo thì chẳng ra dáng một con người. Anh ta mới sững lại, mới không biết mình có nên bước vào hay không. Bước vào không khéo người ta cho rằng mình là kẻ ăn cắp. Hơn nữa, rồi lại bao nhiêu sự kéo theo, nào là bị người ta hạt hỏi, không khéo bị cảnh sát đưa ra đồn, rồi bao nhiêu sự kéo theo. Đứng trước cái sự đó, anh ta vội thôi lùi thủi quay trở về với bến ga xưa, để rồi cùng sống nhờ vào một lòng thương chút bố thí của người qua kẻ lại. Một ngày sau đó, hai người bạn này cũng lại gặp nhau, câu chuyện tình cờ như xưa. Thấy người bạn mình cũng vậy, người vị luật sư đó mới nói: "Này anh bạn, có lẽ chả có gì thay đổi." Người ăn xin vội rút ra cái chết vẫn còn nguyên vẹn trả lại cho bạn mình, cùng một vài lời giải thích, rồi quay gót bước đi. Nhìn theo người bạn của mình lầm lũi, cái anh luật sư này mới chạy theo, quyết tâm để thay đổi bạn mình. Cầm lấy tay bạn mình và bước theo, nói với anh ta: "Hãy theo tôi vào ngân hàng. Hãy can đảm lên bạn ạ. Chuyện quan trọng không phải là bề ngoài của anh, nhưng quan trọng là chữ ký của tôi." Kính thưa ông bà, chị em, câu chuyện đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Cuộc sống của mỗi người chúng ta từ khi lọt lòng mẹ, mỗi ngày lớn lên từng ngày, có lẽ chúng ta cũng bị tác động với biết bao nhiêu những sự xấu, sự dữ, làm cho chúng ta che lấp đi cái cốt lõi, cái vận mệnh, cái giá trị làm người. Và đối với người tín hữu chúng ta, vận mệnh làm con của Thiên Chúa. Và nhiều lúc chúng ta đã đánh mất đi cái cốt lõi, cái giá trị làm người đó. Và mùa chay là mùa để mời gọi chúng ta trở về, để tái khám phá ra cái giá trị, cái chân thực, cái lý tưởng của người Kitô hữu. Và thật là hữu lý, vào mỗi lần Chủ nhật đầu tiên của mùa chay, chúng ta bắt gặp câu chuyện như tuần trước Chúa Giêsu vào trong hoang địa ăn chay rồi bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng Chúa đã dùng lời của Thiên Chúa để chiến thắng một cách vẻ vang trước những cơn cám dỗ đó. Chắc chắn rằng Chúa dùng lời của Thiên Chúa vì Ngài thấy biết được sức mạnh của lời. Lời của Thiên Chúa có khả năng sáng tạo, chữa lành, cứu sống, có sức mạnh để bảo vệ, để giữ gìn mình. Nhưng còn hơn thế nữa, Chúa Giêsu dùng lời vì Ngài ý thức rằng Ngài chính là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Như lời của Tông Đồ Gioan bắt đầu cuốn tin mừng thứ tư của mình, Ngài đã từng nói: từ nguyên thủy đã có ngôi lời, ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời chính là Thiên Chúa. Chúa Giêsu ý thức thân phận của mình là một vị Thiên Chúa thì chắc chắn rằng Ngài không đời nào lại quỵ lụy bái lạy ma quỷ, chiều theo sự cám dỗ của ma quỷ. Và trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại càng mặc khải cho chúng ta sức mạnh của một vị Thiên Chúa, sức mạnh của lời của Thiên Chúa. Câu chuyện biến hình mà chúng ta quá quen thuộc, sự hiện diện của ông Mô-xê đại diện cho luật pháp của Thiên Chúa để nói với chúng ta rằng Đức Giê-xu chính là đấng cứu độ, như luật pháp của Mô-xê đã tiên báo về đấng cứu độ cho dân Do Thái, cũng là cho mỗi người chúng ta. Ê-li-a là một vị đại ngôn sứ, là một người được Thiên Chúa sai đi để nói lời của Thiên Chúa, thì cũng minh định Đức Giê-xu chính là một vị đại ngôn sứ, Ngài đến để nói cho chúng ta về con đường đạo lý của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa Cha trong đám mây: đây là con ta yêu dấu, người mà ta tuyển chọn, các ngươi hãy nghe lời người. Lời của một vị Thiên Chúa chỉ về Đức Giê-xu nói đây là con ta yêu dấu, nghĩa rằng là chứng nhận Ngài chính là Thiên Chúa. Ba nhân vật Mô-xê, Ê-li-a, Thiên Chúa Cha như là một thế chân vạc, cùng với sự biến đổi sáng láng nơi y phục của Chúa Giê-xu, nơi khuôn mặt của Ngài, để minh đừng rằng Đức Giê-xu quá thật là một vị Thiên Chúa xuống thế làm người. Sự biến đổi hình dạng để mặc khải cho chúng ta, làm củng cố đức tính cho chúng ta. Cũng như ngày xưa qua biến cố đó, Chúa Giêsu muốn củng cố đức tin cho các tông đồ, vì các ông chuẩn bị cùng với Ngài bước vào một cuộc khổ nạn, một cuộc thương khó, mà có lẽ Chúa Giêsu rất thấu hiểu cuộc thương khó đó sẽ vượt quá trí hiệu của các học trò của mình, và có thể nói vượt quá sức chịu đựng của các học trò của mình. Và mặc khải cho các ông cái dung mạo trên núi Tabor để nhằm củng cố đức tin cho các ông, để nhằm làm cho các ông vững mạnh bước đi theo thầy của mình, cho dù thầy của mình phải bước vào cuộc thương khó. Và sau này Phêrô khi rao giảng về mầu nhiệm phục sinh của thầy mình cho đám đông dân chúng, ông đã nói rằng: tôi rao giảng cho các ông, các bà về thầy của tôi đứng đã qua cái chết phục sinh. Đây không phải là một điều hoang tưởng, không phải là một điều tôi dựng nên, nhưng chính mắt tôi đã chiêm ngẫm được vinh quang của Đức Giê-xu thầy của tôi. Kính thưa ông bạn chị em, sự biến đổi dung mạo của Chúa Giê-xu trên đỉnh Ta-bo để qua đó đóng một dấu ấn rất lớn trong cuộc đời của các Phêrô, các tông đồ. Và rồi sau này, sau biến cố hiện xuống của Chúa Thánh Thần, các ông đã thay đổi, trở thành những con người mạnh dạng rao giảng tin mừng, và thậm chí mạnh dạng chấp nhận bước vào một cuộc đau khổ như thầy mình, hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho niềm tin, cho niềm hy vọng của các ông. Đời sống của người Kitô hữu chúng ta có lẽ cũng vậy. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã đóng một dấu ấn thánh linh thiêng vào trong cuộc đời chúng ta. Và dấu ấn đó sẽ mãi mãi không phai tàn theo thời gian. Nhưng cuộc sống của chúng ta có lẽ cũng thế, vì bao nhiêu những đam mê, bao nhiêu những thế sự phù vân, bao nhiêu những trào lưu của trần thế đã lôi kéo, che lấp đi dấu ấn đó, che lấp đi cái ơn gọi làm con của Thiên Chúa đó. Vì thế mỗi ngày, mỗi dịp mùa chay về, giáo hội luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối, hãy trở về để tái khám phá lại được cái dấu ấn mà Thiên Chúa đã đặt để nơi trong mỗi người chúng ta. Chúng ta là con người như bao người khác, nhưng còn hơn thế nữa, chúng ta được Thiên Chúa chọn để chúng ta làm con cái của Ngài. Để hãy sống làm thế nào để cho chữ ký mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn chúng ta có giá trị vượt trội, để giúp chúng ta vượt qua những đam mê cám dỗ, ngõ hầu chúng ta sống xứng đáng làm con cái của Thiên Chúa mỗi ngày, vững mạnh, xứng đáng là ân riêng, cũng là ánh sáng cho chính chúng ta và cho những người xung quanh.